là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài sử dụng thực phẩm an toàn trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Hoạt động thương mại dịch vụ 6 tháng qua trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định và có mặt phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước dự ước 6 tháng đầu năm 4.433,201 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kinh tế tập thể đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Kinh tế cá thể hơn 3.851 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Kinh tế tư nhân hơn 570 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Khách tham quan tại thắng cảnh Bãi Môn, Mũi Đà Lạnh khoảng 30.300 lượt, trong đó có 546 khách nước ngoài. Doanh thu dịch vụ và khách sạn nhà hàng trên địa bàn thị xã tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ủy ban nhân thị xã cũng đã tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 6 tháng qua, đã thành lập mới 29 doanh nghiệp. Đến nay, 386 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký hơn 1.532 tỷ đồng, thực hiện cấp mới 187 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đến nay, có 1.075 hộ kinh doanh đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng 207 tỷ đồng. Từ định hướng chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả ở những vùng đất trũng thấp, hoang hóa sang trồng cây sen, đến nay đây là một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao được người dân các địa phương trên địa bàn thị xã đẩy mạnh đầu tư, mở rộng diện tích sản xuất. Với diện tích trên 300 hectare, thị xã Đông Hòa là địa phương dẫn đầu trong mô hình chuyển đổi cây trồng đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây sen lấy hạt và chế biến các sản phẩm OCOP. Thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, hiện nay số đơn vị cá nhân đã thực hiện hiệu quả mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ cây sen, trong đó có 10 sản phẩm gồm bột hạt sen, trà tim sen, hạt sen tươi, hạt sen khô, trà lá sen, trà sen đá, v.v. đạt chứng nhận OCOP 3 sao được người tiêu dùng ưa chuộng. Tất cả các bộ phận của cây sen như hạt, lá, nhụy, ngó, tim đều được chế biến thành sản phẩm OCOP. Tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, các sản phẩm OCOP được chế biến từ sen luôn thu hút người tiêu dùng. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng trong ngành giáo dục năm 2025. Theo đó, các đơn vị trường học đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên khi tham gia hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, triển khai hiệu quả cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên không gian mạng. Ngoài ra, các đơn vị trường học xây dựng những sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh trên không gian mạng, tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng đã thu hút, tập hợp học sinh, v.v. Thực hiện chỉ thị số 17/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương tập trung phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Về tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026 phù hợp với điều kiện của địa phương theo tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, sắp xếp điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dạy 2 buổi trên ngày theo đúng định mức và quy định hiện hành, triển khai thực hiện lồng ghép các hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục. về tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ thị số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em học sinh năm học 2025. Trong đó, lưu ý việc tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được vui chơi, tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống trong dịp hè phù hợp với điều kiện của từng địa phương, không để xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước, v.v. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz.
Thank you.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sử dụng thực phẩm an toàn trong mùa nắng nóng. Thưa quý thính giả, mùa nắng là giai đoạn gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhiệt độ cao, độ ẩm lớn là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc phát triển nhanh chóng trên thực phẩm, đe dọa đến sức khỏe con người. Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, các vụ ngộ độc thực phẩm thường gia tăng vào mùa hè, nhất là trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 35 độ C, các khi lên trên 40 độ C, khiến thực phẩm nhanh chóng bị biến đổi, ôi thiêu nếu không được bảo quản đúng cách. Nhiệt độ cao khiến vi khuẩn gây hại phát triển rất nhanh trên thực phẩm tươi sống cũng như thực phẩm đã nấu chín nhưng để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm trong mùa hè. Thống kê từ các cơ sở y tế trong cả nước cho thấy, số ca nhập viện vì tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hóa tăng rõ rệt vào mùa nắng nóng. Đặc biệt, trẻ nhỏ và người cao tuổi là những trường hợp dễ bị ảnh hưởng nhất do sức đề kháng yếu. Một thực trạng đáng lo ngại là thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn vẫn tồn tại phổ biến tại nhiều khu chợ dân sinh. Người tiêu dùng vì tâm lý tiết kiệm hoặc do thói quen lâu năm vẫn mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có bao bì, không đảm bảo vệ sinh. Việc chủ quan trong khâu lựa chọn, sử dụng và bảo quản thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc, rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Do đó, mỗi người tiêu dùng cần hết sức thận trọng và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có thể góp phần bảo vệ sức khỏe của mình bằng những hành động rất cụ thể như chọn nơi mua uy tín, nấu ăn kỹ, bảo quản đúng cách, không nên coi nhẹ hoặc ỷ lại vì hậu quả của ngộ độc thực phẩm đôi khi rất nghiêm trọng. Nhằm bảo vệ người dân trước các nguy cơ mất an toàn thực phẩm, mới đây, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo thận trọng khi mua, sử dụng và bảo quản thực phẩm trong mùa nắng nóng. Đầu tiên là lựa chọn thực phẩm an toàn. Khi mua thực phẩm, nên ưu tiên nguồn gốc rõ ràng, mua tại siêu thị, cửa hàng có uy tín, chợ truyền thống đảm bảo vệ sinh. Hãy chọn thực phẩm tươi, nguyên vẹn, tránh chọn thực phẩm có mùi lạ, màu sắc bất thường, dập nát hoặc rỉ dịch. Người mua cần đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra hàng sử dụng, điều kiện bảo quản và thành phần nếu là thực phẩm đóng gói sẵn. Đặc biệt, cần cảnh giác với các loại thực phẩm dở hỏng như thịt, cá, trứng, sữa, đồ ăn chín, vì đây là những ổ chứa vi khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Thứ hai là bảo quản thực phẩm đúng cách, ngăn mát và ngăn đông tủ lạnh là nơi lý tưởng để lưu trữ thực phẩm dễ hư hỏng, tuy nhiên cần sắp xếp đúng quy tắc. Thịt sống, hải sản nên để riêng biệt, tránh tiếp xúc với rau, củ quả để không lây nhiễm chéo. Thức ăn chín cần được đậy kín, dùng hộp thủy tinh hoặc nhựa an toàn, không để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng đồng hồ. Mùa nắng, nhiệt độ cao khiến vi khuẩn phát triển nhanh chóng, cần lưu ý là không cấp đông lại thực phẩm đã rã đông. Điều quan trọng thứ ba là sử dụng thực phẩm hợp lý, ăn chín, uống sôi. Hãy rửa sạch thực phẩm bằng nước sạch hoặc ngâm với nước muối loãng trước khi chế biến. Nấu chín kỹ, đặc biệt là thịt, cá, trứng, hạn chế ăn gỏi sống, đồ tái trong mùa nắng. Uống nước đun sôi để nguội, tránh sử dụng nước chưa qua xử lý, hạn chế đồ ăn ngoài trời hoặc mang theo trong hành trình dài nếu không có điều kiện bảo quản lạnh. Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng lưu ý người dân không tích trữ quá nhiều thực phẩm nếu không có tủ lạnh dung tích lớn. Chuẩn bị thực phẩm đúng cách là việc nên làm để bữa ăn của mình và gia đình an toàn, chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Sau đây là thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Hòa thông báo tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên năm học 2025-2026 cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh lớp 10 học sinh, học viên đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Hồ sơ nhập học bao gồm đơn nhập học, học bạ trung học cơ sở bản chính, ảnh thẻ, hai ảnh cỡ 4x6, bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bản chính hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024-2025. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2025 vào giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Địa điểm nộp hồ sơ tại cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại 0989 963 626. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.